Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Đội Quản lý Thị trường số 5 tỉnh Thái Nguyên đã xử lý 4 vụ việc kinh doanh hàng lậu, hàng giả. Giải pháp nào cho tình trạng nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội? Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ ngày 16 tháng 12 đến nay, Đội Quản lý Thị trường số 5 tại địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát. Sau đó đã phát hiện 1 vụ kinh doanh hàng hóa nhập lậu, 3 vụ kinh doanh hàng hóa giả mạo thương hiệu. Các mặt hàng nhập lậu, hàng giả được phát hiện chủ yếu là thực phẩm, quần áo, mũ bảo hiểm, tổng giá trị ước tính khoảng 15,8 triệu đồng. Đã bị Đội Quản lý Thị trường số 5 tịch thu toàn bộ và xử phạt hành chính. Đối với 3 vụ việc kinh doanh hàng giả, đội đã hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Thời gian tới, Đội Quản lý Thị trường số 5 sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, nắm bắt địa bàn, đặc biệt là những điểm tập kết hàng hóa, các chợ trên địa bàn huyện, tập trung kiểm tra các mặt hàng trọng điểm phục vụ Tết Nguyên đán. Công an tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể, khoảng 18 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2021, tại xã Điềm Thụy, Phú Bình, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện bắt quả tang Nguyễn Đình Trinh, sinh năm 1978, trú tại xã này, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 31,87 gram heroin, 184 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến có khối lượng 18,36 gram và một số vật chứng liên quan. Cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Đình Trinh để điều tra làm rõ vụ việc. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra phán quyết với bị cáo Dương Văn Hòa, sinh năm 1983, cựu hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô, Đại học Đông Đô và 9 bị cáo khác là các hiệu phó, cán bộ của Đại học Đông Đô. Theo nhận định của hội đồng xét xử, quá trình tuyển sinh đào tạo thấy nhiều người có nhu cầu lấy bằng nhanh để hoàn thiện đầu vào, đầu ra nghiên cứu sinh, học thạc sĩ, thi công chức, nâng ngạch. Vì vụ lợi nên cuối năm 2017, đầu năm 2018, Trần Khắc Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học Đông Đô, tổ chức cuộc họp Ban giám hiệu, Phòng đào tạo, Viện đào tạo liên tục, Viện 4.0, Phòng tài vụ để quán triệt chủ trương làm và cấp văn bằng này cho họ không qua tuyển sinh đào tạo. Trần Khắc Hùng chỉ đạo cấp dưới gồm các ông bà Hòa, Oanh, Hà, Quang và nhiều nhân viên cấp dưới lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao để tiếp nhận hồ sơ, làm giả các thủ tục, hợp thức các loại giấy tờ, bài thi, bằng điểm để cấp văn bằng 2 cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh, hệ chính quy, không đúng quy định, nhằm thu lợi bất chính. Từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019, Đại học Đông Đô đã cấp 429 văn bằng và 2 giấy chứng nhận giả, thu tổng số hơn 7,1 tỷ đồng. Trong vụ án này, bị cáo Hòa biết rõ việc cấp văn bằng 2 tiếng Anh là sai phạm, song vẫn ký để cấp 429 văn bằng cho học viên không qua đào tạo. Bị cáo Anh cũng được tòa nhận định biết việc cấp văn bằng trên không đúng quy định pháp luật, song vẫn làm. Hành vi này của bị cáo Anh là đồng phạm tích cực. Các bị cáo khác biết rõ việc làm của cấp trên là vi phạm pháp luật, song vẫn tham gia cấp văn bằng giả. Hành vi cấp bằng giả của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, bức xúc trong nhân dân, nên cần có mức án nghiêm khắc theo từng nhóm bị cáo. Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Hòa và một số bị cáo tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, do đó tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt với các bị cáo. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Dương Văn Hòa 12 năm tù về tội giả mạo trong công tác, Trần Kim Oanh, cựu phó hiệu trưởng 10 năm tù, Lê Ngọc Hà, cựu phó hiệu trưởng 9 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố. Các bị cáo còn lại lĩnh từ 12 tháng tù treo đến 6 năm tù. Đối với những người đã nộp tiền cho Đại học Đông Đô, tòa cho rằng số tiền họ nộp để làm bằng giả là dấu tích tội phạm. Do đó, buộc trường này truy nộp xung công quỹ nhà nước. Hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐ-NG ngày 4 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Liên Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐ-NG ngày 4 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Cụ thể như sau. 1. Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, viết tắt là Nghị định số 20/2021/NĐ-CP. 1. Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 là 360.000 đồng trên tháng. A. Mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, mức trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội và các mức trợ giúp xã hội khác theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP. B. Đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ thì được chuyển sang mức mới theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐ-NG kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Thủ tục chuyển mức thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 02/2021/TT-BLD-TBXH ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. C. Chế độ mai táng phí. Trường hợp đối tượng chết từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến trước ngày 15 tháng 11 năm 2021, ngày Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐ-NG có hiệu lực, đã được hỗ trợ tiền mai táng phí theo mức cũ thì được truy lĩnh số tiền chênh lệch so với mức trợ cấp mới và không phải làm lại hồ sơ. 2. Tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội tại các cơ sở trợ giúp xã hội từ 360.000 đồng trên tháng lên 500.000 đồng trên tháng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Mức chuẩn trợ giúp xã hội 500.000 đồng trên tháng chỉ để tính mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng. Hai lớn, chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng khó khăn khác theo quy định tại khoản 2, 3, điều 2, Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐ-NG. 1. Người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng là thế hệ thứ 3 của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. A. Đối tượng. Người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng là thế hệ thứ 3 của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. B. Mức trợ giúp xã hội. Bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội 600.000 đồng trên tháng, nhân với hệ số tương ứng quy định tại điểm E khoản 1, điều 6, Nghị định số 20/2021/NQ-CP. Mức chuẩn trợ giúp xã hội 600.000 đồng trên tháng, chỉ để tính mức trợ cấp xã hội hàng tháng. C. Thời điểm áp dụng. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. D. Về hồ sơ thủ tục. Thành phần hồ sơ. Tờ khai của đối tượng theo mẫu số 1D, ban hành kèm theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP. Bản sao một trong các giấy tờ sau. Quyết định hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ông hoặc bà nội, ngoại của đối tượng. Quyết định hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Bố đẻ hoặc mẹ đẻ của đối tượng. Giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật hoặc sinh con dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học của người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ do Sở Y tế, cơ quan có thẩm quyền cấp. Trình tự thủ tục. Thực hiện theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và khi nộp hồ sơ phải xuất trình giấy khai sinh của bố đẻ, mẹ đẻ, đối tượng và của đối tượng để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu xác định đối tượng là thế hệ thứ 3 của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 2. Thành viên gia đình người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo. Thành viên gia đình người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo được xác định theo quy định tại thông tư số 07/2021/TT-BLD-TBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các văn bản khác sửa đổi bổ sung hoặc thay thế chuẩn nghèo áp dụng cho từng giai đoạn của cơ quan có thẩm quyền ban hành. A. Đối tượng. Thành viên gia đình người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng gồm: người có công với cách mạng hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác nhưng thấp hơn mức quy định tại Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐ-NG. Người trực tiếp chăm sóc người có công với cách mạng là một trong số những thành viên thuộc hộ nghèo, người có công với cách mạng theo quy định hiện hành, người hết độ tuổi lao động mà không hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác hoặc hưởng các mức trợ cấp trên nhưng thấp hơn mức quy định tại Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐ-NG. Người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác nhưng thấp hơn mức hỗ trợ tại Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐ-NG. B. Mức trợ giúp xã hội bằng mức chuẩn nghèo theo tiêu chuẩn thu nhập chuẩn nghèo quốc gia hiện hành. Khu vực thành thị, các phường, thị trấn, mức 2 triệu đồng trên người trên tháng. Khu vực nông thôn, các xã, mức 1 triệu 500 nghìn đồng trên người trên tháng. Mức trợ giúp xã hội hàng tháng sẽ được điều chỉnh tương ứng khi chuẩn nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thay đổi. C. Nguyên tắc áp dụng. Trường hợp đối tượng hưởng mức trợ cấp hàng tháng khác nhưng có mức trợ cấp cao nhất vẫn thấp hơn mức quy định tại nghị quyết thì được cấp bù kinh phí hỗ trợ bằng mức hỗ trợ của nghị quyết. Không được hưởng chính sách hỗ trợ kể từ tháng liền kề sau tháng đối tượng chết hoặc không còn thuộc diện hỗ trợ. D. Thời điểm áp dụng. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. E. Về hồ sơ thủ tục. Hồ sơ, tờ khai của đối tượng theo mẫu ban hành kèm theo hướng dẫn này. Trình tự thủ tục. Thực hiện theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và khi nộp hồ sơ, phải xuất trình giấy tờ chứng minh có thành viên trong gia đình là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu xác định đối tượng. Ba lớn về các nội dung khác. Ngoài các nội dung quy định tại Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐ-NG ngày 4 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, những nội dung khác được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ, quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các thông tư hướng dẫn kèm theo. Bốn lớn, tổ chức thực hiện. 1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội. A. Chủ trì phối hợp với các sở ngành triển khai thực hiện chế độ chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ và đối tượng khó khăn khác được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, quy định tại Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐ-NG của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các văn bản hướng dẫn thi hành. B. Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí bảo đảm thực hiện chế độ chính sách trợ giúp xã hội theo quy định. C. Tổ chức tuyên truyền phổ biến, tập huấn hướng dẫn, kiểm tra thanh tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐ-NG theo quy định. 2. Sở Tài chính, căn cứ dự toán do các huyện, thành phố, thị xã và cơ sở trợ giúp xã hội lập phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan thẩm định, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện chính sách theo quy định. Tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. 3. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. A. Tổ chức thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn theo quy định, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về trợ giúp xã hội, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng, tổ chức triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội kịp thời, công khai, minh bạch, thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trợ giúp xã hội kịp thời, đúng đối tượng, quy trình thủ tục hành chính hiện hành. B. Chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện các nội dung sau. thực hiện thủ tục chuyển mức và hệ số tương ứng đối với đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ, sang mức và hệ số tương ứng quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Trình tự thủ tục điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng thực hiện quy định tại khoản 1 điều 5 thông tư số 02/2021/TT-BLD-TBXH. Thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp xã hội của đối tượng theo mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại điều 3 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HDNZ của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã tiến hành rà soát, xét duyệt, hoàn thiện hồ sơ thủ tục trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định trợ cấp xã hội cho đối tượng hưởng mới quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ và đối tượng khó khăn khác quy định tại Nghị quyết số 15/2021/NQ-HDNZ của Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định. C. Chỉ đạo Phòng Tài chính, Kế hoạch phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Các thông tư hướng dẫn và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HDNZ của Hội đồng Nhân dân tỉnh gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định phân bổ kinh phí thực hiện, đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 4. Cơ sở trợ giúp xã hội. Tổ chức thực hiện tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội và quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 02/2021/TT-BLD-TBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Nghị quyết số 15/2021/NQ-HDNZ của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hàng năm lập dự toán kinh phí thực hiện chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng theo mức quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, Thông tư số 76/2021/TT-BTC và mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội quy định tại Nghị quyết số 15/2021/NQ-HDNZ gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Trên đây là hướng dẫn liên Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính thực hiện Nghị quyết số 15/2021/NQ-HDNZ ngày 4 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị địa phương kịp thời phản ánh về Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính để phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị, thưa các bạn, dù pháp luật đã đưa ra các chế tài từ hành chính đến hình sự đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, vậy nhưng tình trạng nợ đọng, trốn đóng, thậm chí là trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn diễn ra ở nhiều địa phương, xu hướng diễn biến ngày càng phức tạp hơn, phản ánh khó khăn trong xử lý các hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, bảo hiểm xã hội cùng với các ngành các cấp đã thực hiện rất nhiều giải pháp từ tuyên truyền giải thích đến thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, thậm chí khởi kiện dân sự ra tòa, chuyển nhiều hồ sơ đến các cơ quan chức năng để điều tra, xử lý với các doanh nghiệp có những vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội kéo dài, nên có thời gian kiềm chế được tốc độ gia tăng, tỷ trạng, nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm. Vậy nhưng gần đây, do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân khó khăn chung của nền kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra, tình trạng này đã lại gia tăng trở lại.
Cái tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của chủ sở hữu lao động đối với người lao động thì diễn ra vẫn còn phổ biến. Đồng thời thì tình trạng trục lợi, lạm dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế thì vẫn diễn ra ở nhiều địa phương, xu hướng diễn biến ngày càng phức tạp hơn. Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì cũng đã thực hiện rất nhiều các biện pháp từ tuyên truyền giải thích đến thanh tra kiểm tra. Mặc dù rất nhiều các biện pháp nhưng mà tình hình nợ đọng thì vẫn còn ở mức cao và trục lợi quỹ thì có giảm nhưng mà vẫn diễn biến rất phức tạp.
Báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 vào tháng 10 vừa qua cho thấy, tính đến nay, số tiền nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đã lên tới con số hơn 3.500 tỷ đồng. Mặc dù bảo hiểm xã hội đã có rất nhiều giải pháp tiến hành thu hồi nợ, nhưng đạt kết quả không cao. Việc thu hồi nợ luôn đạt thấp bởi nhiều nguyên nhân, như sự sụt giảm trong sản xuất kinh doanh do dịch bệnh COVID-19. Nhưng điều căn bản vẫn là ý thức tuân thủ pháp luật của người lao động và chủ sử dụng lao động không cao. Trong khi đó, thẩm quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội còn giới hạn, chủ yếu cũng mới yêu cầu, kiến nghị và phạt vi phạm hành chính ở mức độ nhất định. Từ thực tế hoạt động của đơn vị mình, ông Hồ Tấn Lộc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông nêu quan điểm.
Thực hiện cái công tác thanh tra kiểm tra, bảo hiểm tỉnh cũng phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, thanh tra Sở Lao động để mình thành lập cái đoàn thanh tra chuyên ngành để mà thực hiện cái bắt buộc đơn vị phải chấp hành cái pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội. Nhưng thật sự thì thời gian qua thì cái số nợ mà để nộp được vào quỹ bảo hiểm xã hội thì không bao nhiêu. Thời gian tới đây, bảo hiểm tỉnh cũng báo cáo tỉnh ủy, ủy ban tình hình của các cơ sở ban ngành để biết được cái tình hình như thế. Nhưng mà cũng khó trong cái vấn đề mà tại vì cơ chế pháp luật, chế tài pháp luật thì cũng bảo hiểm xã hội cũng đến làm đến cái mức quy định thôi.
Theo Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, thực trạng vi phạm pháp luật bảo hiểm, nhất là các hành vi nợ động, trốn đóng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp vẫn xảy ra phổ biến và ngày càng phức tạp bởi các chế tài xử lý chưa đủ mạnh. Mặt khác, việc khởi kiện các đơn vị, doanh nghiệp nợ động, trốn đóng bảo hiểm xã hội ra tòa theo thủ tục tố tụng dân sự, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, hay việc truy tố để xét xử hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 gặp phải nhiều trở ngại, khó khăn và gần như không thể thực hiện được.
Thông lệ quốc tế thì cũng chẳng có cái quốc gia nào người ta giao cho công đoàn đi khởi kiện cái này. Vừa giờ công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh có làm một vài nhưng mà không phân biệt được anh này là chậm đóng, anh này là trốn đóng, mà chậm đóng thì chỉ phạt thôi chứ cái trốn đóng thì mới xử lý hình sự được. Thực sự là vừa giờ có nghị quyết nhưng mà cái cơ sở vững chắc để tòa án xử lý thì không chưa có cơ sở vững chắc.
Để khắc phục tình trạng nợ động, trốn đóng bảo hiểm xã hội kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, trước hết các cơ quan quản lý nhà nước cần xúc tiến đồng bộ nhiều giải pháp, tích cực thanh tra, kiểm tra, xử phạt nghiêm minh, nhưng đồng thời cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền vận động đối với các doanh nghiệp và người lao động. Theo đó, cần tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo, giải thích, hướng dẫn thực hiện các nội dung của Luật Bảo hiểm xã hội, nhất là các nội dung về giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động. Về lâu dài, cần xây dựng lòng tin của người sử dụng lao động, cũng như giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách pháp luật tại các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Khi phát hiện sai phạm, cần được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo Luật Bảo hiểm xã hội. Điều 86, mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động. 1. Người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại các điểm A, B, C, D, D và H khoản 1, điều 2 của luật này như sau. A. 3% vào quỹ ốm đau và thai sản. B. 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. C. 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất. 2. Người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên mức lương cơ sở đối với mỗi người lao động quy định tại điểm E khoản 1, điều 2 của luật này như sau. A. 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. B. 22% vào quỹ hưu trí và tử tuất. 3. Người sử dụng lao động hàng tháng đóng 14% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất cho người lao động quy định tại điểm Y khoản 1, điều 2 của luật này. 4. Người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định tại khoản 3, điều 85 của luật này. 5. Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, trả lương theo sản phẩm, theo khoán, thì mức đóng hàng tháng theo quy định tại khoản 1 điều này. Phương thức đóng được thực hiện hàng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần. 6. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết khoản 5, điều 85 và khoản 5, điều 86 của luật này. Điều 87. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. 1. Người lao động quy định tại khoản 4, điều 2 của luật này, hàng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ để quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực hiện hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. 2. Người lao động được chọn một trong các phương thức đóng sau đây. A. Hàng tháng. B. 3 tháng một lần. C. 6 tháng một lần. D. 12 tháng một lần. D. Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hàng tháng, hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hàng tháng so với quy định tại điều này. 3. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
Điều 88. Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. 1. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được quy định như sau. A. Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng. B. Hết thời hạn tạm dừng đóng quy định tại điểm A khoản này, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3, điều 122 của luật này. 2. Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà bị tạm giam thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền xác định người lao động bị oan sai thì thực hiện việc đóng bù bảo hiểm xã hội cho thời gian bị tạm giam. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3, điều 122 của luật này. 3. Chính phủ quy định chi tiết điều này và các trường hợp khác tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Điều 89. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. 1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc, quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề nếu có. Người lao động quy định tại điểm Y khoản 1 điều 2 của luật này thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương cơ sở. 2. Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động. 3. Trường hợp tiền lương tháng quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này cao hơn 20 lần mức lương cơ sở, thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 lần mức lương cơ sở. 4. Chính phủ quy định chi tiết việc truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động, người sử dụng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, điều 122 của luật này.
Điều 90. Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội. 1. Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ sau đây. A. Tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về bảo hiểm xã hội. B. Cải cách thủ tục bảo hiểm xã hội, hiện đại hóa hệ thống quản lý, phát triển quản lý người tham gia, người thụ hưởng bảo hiểm xã hội. C. Tổ chức thu, chi trả bảo hiểm xã hội và hoạt động bộ máy của cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp. 2. Nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 điều này hàng năm được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ. Định kỳ 3 năm, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội. 3. Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 điều này. Điều 91. Nguyên tắc đầu tư. Hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội phải bảo đảm an toàn, hiệu quả và thu hồi được vốn đầu tư. Điều 92. Các hình thức đầu tư. 1. Mua trái phiếu chính phủ. 2. Gửi tiền mua trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có chất lượng, hoạt động tốt theo xếp loại tín nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 3. Cho ngân sách nhà nước vay. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
Chương 6. Tổ chức quản lý bảo hiểm xã hội. Điều 93. Cơ quan bảo hiểm xã hội. 1. Cơ quan bảo hiểm xã hội là cơ quan nhà nước có chức năng thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thanh tra việc đóng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và nhiệm vụ khác theo quy định của luật này. 2. Chính phủ quy định cụ thể tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan bảo hiểm xã hội.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp Luật, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.